Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 7 gồm có: trước hết là thánh lễ, kế đến là kinh truyền tiên, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự. Sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo đã dâng thánh lễ tại giáo xứ Thánh Toma ở Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ hè trong tháng 7. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, và Đức Cha Vincenzo Viva, giám mục của Albano, và một số linh mục của giáo phận. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha diễn tả niềm vui khi cử hành thánh lễ với cộng đoàn giáo xứ Thánh Toma và các vị đại diện chính quyền và quân đội tại giáo phận Albano. Kế đến, Đức Thánh Cha đã chia sẻ bài tin mừng Chúa Nhật thứ 15 thường niên. Ngài nói:
Dal Vangelo di questa domenica di oggi che abbiamo ascoltato è una delle più belle e suggestive parabole tra quelle raccontate da Gesù che conosciamo tutti, la parabola del buon samaritano.
Tin mừng Chúa Nhật hôm nay mà chúng ta vừa nghe là một trong những dụ ngôn đẹp nhất và đầy cảm hứng mà Chúa Giêsu đã kể. Tất cả chúng ta đều quen thuộc với dụ ngôn người Samari nhân hậu. Câu chuyện này tiếp tục chất vấn chúng ta ngay cả ngày hôm nay, thức tỉnh đời sống của chúng ta, đánh động lương tâm của chúng ta vốn có thể đang ngủ mê hay sâu lãng, và thách thức chúng ta trước nguy cơ của một đức tin dễ dãi, chỉ dừng lại ở việc tuân giữ lề luật bề ngoài mà không cảm nhận và hành động với tấm lòng đầy lòng trắc ẩn của Thiên Chúa. Quả thật, lòng trắc ẩn là trung tâm của dụ ngôn. Nếu lòng trắc ẩn trong truyền thuật của tin mừng được thể hiện qua hành động của người Samari, thì điều đầu tiên bản văn nhấn mạnh đến chính là nhìn thấy. Trước một người bị thương nằm bên vệ đường sau khi bị cướp đánh đập, Kinh Thánh nói về vị tư tế và thầy Levi rằng: thấy người ấy nhưng tránh sang bên kia mà đi. Còn về người Samari thì nói: thấy và chặn lòng thương. Anh chị em thân mến, chính cái nhìn tạo nên sự khác biệt, và nó bộc lộ điều chất chứa trong tâm hồn của chúng ta. Có thể nhìn thấy rồi bỏ đi, hoặc thấy và chặn lòng thương. Có một kiểu nhìn bề ngoài, vội vã, thờ ơ, giả vờ như không thấy, nghĩa là không để mình bị lay động hay chất vấn bởi tình cảnh của người khác. Và cũng có một kiểu nhìn bằng đôi mắt của con tim, một cái nhìn sâu sắc hơn, một sự cảm thông khiến cho chúng ta bước vào hoàn cảnh của người khác, tham dự từ nội tâm, bị đánh động, lay chuyển, chất vấn chính cuộc sống của chúng ta và trách nhiệm của chúng ta. Ánh nhìn đầu tiên mà dụ ngôn muốn nói đến là ánh nhìn mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, để rồi chúng ta cũng học biết để nhìn bằng đôi mắt ấy, đôi mắt tràn đầy tình yêu và lòng thương xót, hướng về nhau. Người Samari nhân hậu trước hết chính là hình ảnh của Chúa Giêsu, người con hằng hữu mà Chúa Cha đã sai đến trong lịch sử, bởi vì người đã nhìn nhân loại không phải để đi qua, mà bằng ánh mắt, trái tim và lòng thương xót sâu thẳm. Giống như người bị thương trong tin mừng đang đi từ Jerusalem đến Jericho, nhân loại cũng đang rơi vào vực thẳm của sự chết, và cho đến ngày nay vẫn phải đối diện với bóng tối và sự dữ, đau khổ, nghèo đói và cái chết phi lý. Nhưng Thiên Chúa đã nhìn chúng ta với lòng thương xót. Người đã muốn cùng bước đi với chúng ta. Và trong Đức Giêsu, người Samari nhân hậu, người đã đến để chữa lành các vết thương của chúng ta, sức dầu tình yêu và lòng thương xót của người trên chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa là đấng thương xót và cảm thông, và Đức Giêsu chính là lòng trắc ẩn của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta. Người chính là người Samari nhân hậu đến gặp gỡ chúng ta. Thánh Agostino nói rằng chính Chúa Giêsu Kitô muốn được gọi là người thân cận của chúng ta. Quả thật, Chúa Giêsu đã cho thấy rằng chính người đã cứu giúp kẻ bị nạn nửa sống nửa chết nằm trên đường, bị cướp hành hạ và bỏ mặc. Vì thế, chúng ta hiểu tại sao dụ ngôn lại chất vấn từng người chúng ta. Bởi vì Đức Giêsu là biểu lộ của một Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn. Vì vậy, tin vào người và bước theo người như những môn đệ có nghĩa là để cho mình được biến đổi, hầu có thể mang trong lòng những tâm tình như người. Một con tim biết rung động, một ánh mắt không dửng dưng, một đôi tay chữa lành và nâng đỡ, đôi vai mạnh mẽ để gánh vác những người khốn khó. Bài đọc thứ nhất hôm nay qua lời của ông Môsê cho chúng ta biết rằng vâng phục lệnh truyền của Chúa và hoán cải không phải là gia tăng những hành vi bề ngoài, nhưng là trở về với con tim, nơi Thiên Chúa đã khắc ghi lề luật tình yêu. Nếu trong thẩm sâu đời sống của mình, chúng ta nhận ra rằng Đức Kitô như người Samari nhân hậu đã yêu thương và chăm sóc chúng ta, thì chính tình yêu đó thúc đẩy chúng ta yêu thương như người, trở nên đầy lòng trắc ẩn như Chúa. Được Đức Kitô chữa lành và yêu thương, chúng ta cũng trở nên dấu chỉ cho tình yêu và lòng thương xót của người giữa thế gian. Anh chị em thân mến, hôm nay nhân loại cần một cuộc cách mạng của tình yêu. Con đường từ Jerusalem xuống Jericho, một thành phố nằm dưới mực nước biển, chính là con đường của những người chìm đắm trong sự dữ, khổ đau và nghèo đói. Đó là con đường của biết bao nhiêu người bị đè nặng bởi gian khó, bị thương bởi những biến cố cuộc đời. Là con đường của những ai rơi xuống đấy, mất phương hướng, lạc lối. Và là con đường của biết bao nhiêu dân tộc bị tước đoạt, cướp bóc, nạn nhân của những thể chế chính trị áp bức, của nền kinh tế ép họ phải sống trong nghèo khổ, và của chiến tranh cướp đi ước mơ và mạng sống của họ. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta nhìn thấy và bỏ đi, hay để cho con tim bị thổn thức như người Samari? Đôi khi chúng ta chỉ bằng lòng làm tròn bổn phận, hoặc chỉ có người thân cận là những người cùng một nhóm, cùng một quan điểm, một quốc tịch hay một tôn giáo với mình. Nhưng Đức Giê-xu đã đảo ngược cách nhìn đó khi đưa ra hình ảnh của một người Samari, một người xa lạ, thậm chí bị coi là dị giáo, lại trở nên một người thân cận của kẻ bị thương. Và người mời gọi chúng ta cũng hãy làm như vậy. Người Samari, như Đức Benedicto 16 viết, không tự hỏi đâu là giới hạn của nghĩa vụ liên đới của mình, cũng không tìm kiếm những công trạng để được sống đời đời. Một điều khác đã xảy ra, đó là con tim ông đã tan vỡ. Nếu câu hỏi được đặt ra, người Samari có phải là người thân cận của tôi không? Thì trong hoàn cảnh cụ thể ấy, câu trả lời sẽ là không một cách dứt khoát. Nhưng này đây, Đức Giê-xu đảo ngược vấn đề. Chính người Samari, người ngoại, đã trở nên người thân cận và cho tôi thấy rằng, từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi phải học cách trở thành người thân cận và tôi mang sẵn câu trả lời ấy nơi tâm hồn. Tôi phải trở thành một con người biết yêu thương, một con người với trái tim rộng mở để bị xao xuyến trước những nỗi khốn cùng của tha nhân. Nhìn thấy nhưng không bỏ qua mà đi, nhưng dừng lại giữa nhịp sống hối hả, để đời sống của người khác, bất kể họ là ai, với những nhu cầu và đau khổ, khiến cho trái tim tôi vỡ ra. Đó là điều làm cho chúng ta trở nên thân cận của nhau, xây dựng một tình huynh đệ đích thực, phá vỡ những bức tường và hàng rào. Và cuối cùng, tình yêu sẽ có chỗ và trở nên mạnh hơn sự giữ và sự chết. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy nhìn lên Đức Kitô, người Samari nhân hậu, và hôm nay một lần nữa, lắng nghe người nói với mỗi người chúng ta. Hãy đi và cũng hãy làm như vậy.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Sau khi dâng thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tôma, Đức Thánh Cha đã ra quảng trường tự do ở Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ hè, để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường. Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành.
Il Vangelo di oggi inizia con una bellissima domanda posta a Gesù. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?
Tin mừng hôm nay bắt đầu với một câu hỏi thật đẹp được đặt ra cho Chúa Giê-xu. Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Câu hỏi này diễn tả một khát vọng thường trực nơi lòng của con người. Đó là khát vọng được cứu độ, nghĩa là sống một cuộc đời không thất bại, không sự dữ, không cái chết. Điều mà con tim con người hằng mong đợi được mô tả như là một gia nghiệp. Không phải là một thứ có thể chiếm hữu được bằng sức mạnh, cũng không phải là điều để xin như là một người nô lệ hay giành được bằng hợp đồng. Sự sống đời đời, điều chỉ có thể Thiên Chúa mới có thể ban được, là món quà được trao ban như từ người cha truyền lại cho con cái. Đó là lý do tại sao để có thể trả lời câu hỏi của chúng ta, Chúa Giêsu nói rằng, để nhận lãnh hồng ân của Thiên Chúa, chúng ta cần đón nhận thánh ý của Người. Như lệ luật đã chép, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, và hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Và làm như vậy, chúng ta đáp lại tình yêu của Chúa Cha. Vì thánh ý Thiên Chúa chính là luật sống mà chính Người đã sống trước tiên đối với chúng ta, đó là yêu thương chúng ta hết lòng qua Đức Giêsu Kitô, Con của Người. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa Giêsu. Người chính là mặc khải về tình yêu đích thực đối với Thiên Chúa và tha nhân. Một tình yêu trao ban chứ không chiếm hữu, tha thứ chứ không đòi hỏi, nâng đỡ chứ không bao giờ bỏ rơi. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã trở nên người thân cận với từng người nam và nữ. Vì thế, mỗi người chúng ta cũng có thể và phải trở thành người thân cận với những ai chúng ta gặp gỡ trên hành trình cuộc sống. Noi gương Chúa Giêsu đấng cứu thế, chúng ta cũng được mời gọi đem lại an ủi và hy vọng, cách riêng cho những người đang thất vọng và buồn chán. Vì vậy, để có được sự sống đời đời, không phải là đánh lừa cái chết, nhưng là phục vụ sự sống, nghĩa là chăm sóc sự sống của người khác trong thời gian mà chúng ta cùng nhau chia sẻ. Đây là luật tối cao, vượt trên mọi quy tắc xã hội và đem lại cho các quy tắc ấy ý nghĩa đích thực. Chúng ta cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của lòng thương xót, giúp cho chúng ta mở lòng đón nhận thánh ý Thiên Chúa, luôn là thánh ý yêu thương và cứu độ, để mỗi ngày chúng ta có thể trở nên những người kiến tạo hòa bình. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbo tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
udini et efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnatium coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucea Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc petusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp nhân ngày ông bà và người cao tuổi lần thứ 5.
Vatican. Ngày 10 tháng 7, phòng báo chí Tòa Thánh công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo 14 cho Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ 5, được cử hành vào ngày 27 tháng 7 tới đây, có chủ đề Phúc cho ai không mất hy vọng.
Mở đầu sứ điệp đề cập đến năm thánh mà toàn thể giáo hội đang sống, Đức Thánh Cha nói, năm thánh giúp chúng ta tái khám phá rằng niềm hy vọng là một nguồn vui liên lỉ bất kể tuổi tác. Khi niềm hy vọng ấy đã được tôi luyện qua thử thách của một cuộc đời dài lâu, nó trở thành một nguồn hạnh phúc trọn vẹn. Ngài chỉ ra trong Kinh Thánh có nhiều trường hợp những người nam nữ mà Chúa đã kêu gọi vào giai đoạn cuối đời để tham gia vào kế hoạch cứu độ của người, như Abraham và Sarah, những người đã lớn tuổi, thấy khó tin khi Thiên Chúa hứa ban cho họ một người con. Việc họ không có con dường như ngăn cản họ hy vọng vào tương lai. Thế nhưng, bất cứ khi nào chúng ta nghĩ rằng mọi sự không thể thay đổi, thì Thiên Chúa lại làm cho chúng ta ngạc nhiên bằng hành động cứu độ đầy quyền năng của người. Đức Thánh Cha nhận xét, việc ngày nay số người cao tuổi ngày càng tăng trở thành một dấu chỉ của thời đại, mời gọi chúng ta phân định để hiểu rõ lịch sử mà chúng ta đang sống. Thực vậy, đời sống giáo hội và thế giới chỉ có thể hiểu được qua sự tiếp nối của các thế hệ. Việc đón nhận người cao tuổi giúp chúng ta nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là khoảnh khắc hiện tại và không lãng phí trong những cuộc gặp gỡ chóng vánh và các mối quan hệ rời rạc. Thay vào đó, cuộc sống luôn hướng chúng ta tới tương lai. Ngài nhấn mạnh, nếu người già cần sức mạnh của người trẻ do sự yếu đuối của họ, thì ngược lại, người trẻ cũng cần đến chứng tá của người già để có thể hoạch định tương lai bằng sự khôn ngoan. Rất nhiều lần, ông bà của chúng ta đã là mẫu gương về đạo đức và lòng đạo đức, về các nhân đức và sự dấn thân xã hội, về ký ức và lòng kiên trì trong thử thách. Di sản quý giá ấy được trao lại cho chúng ta bằng niềm hy vọng và tình yêu sẽ luôn là nguồn cảm hứng biết ơn và lời kêu gọi kiên trì. Từ điểm này, Đức Thiên Cha đi đến điểm thứ hai nói về khía cạnh giải phóng của năm thánh. Theo Ngài, nhìn đến người cao tuổi trong tinh thần năm thánh, chúng ta được mời gọi cùng họ sống một sự giải thoát, đặc biệt là khỏi cô đơn và bị bỏ rơi. Năm nay là thời điểm thuận tiện để thực hiện điều đó. Lòng trung tín của Thiên Chúa với những lời hứa của người dạy chúng ta rằng tuổi già cũng có một mối phúc, một niềm vui tin mừng đích thực, mời gọi chúng ta phá vỡ các bức tường thờ ơ mà người già thường bị đẻ trong đó. Các xã hội của chúng ta ở mọi nơi đang quá quen thuộc với việc để cho một phần quan trọng và phong phú của mình bị đẩy ra bên lề và lãng quên.
Đức Thánh Cha mời gọi, trước thực trạng này, cần có một bước chuyển mới, một sự dấn thân trách nhiệm của toàn thể giáo hội. Mỗi giáo xứ, hội đoàn, nhóm giáo dân được mời gọi trở thành người chủ động trong cuộc cách mạng của lòng biết ơn và sự chăm sóc, thể hiện bằng việc thường xuyên thăm viếng người cao tuổi, tạo các mạng lưới hỗ trợ và cầu nguyện, xây dựng những mối liên hệ mang lại hy vọng và phẩm giá cho những ai cảm thấy bị lãng quên. Niềm hy vọng Kitô giáo luôn thúc đẩy chúng ta dám nghĩ xa hơn, mơ lớn hơn, không hài lòng với những gì theo cách chúng đang diễn ra. Trong trường hợp này, niềm hy vọng Kitô giáo thúc giục chúng ta làm việc vì một sự thay đổi có thể khôi phục cho người cao tuổi sự quý trọng và tình thân ái. Vì vậy, Đức Giáo hoàng Francisco đã muốn rằng Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi trước tiên phải được cử hành bằng việc gặp gỡ những người đang sống trong cô đơn. Và cùng lý do đó, năm nay, những ai không thể hành hương đến Roma có thể lãnh ơn toàn xá năm thánh nếu họ đến thăm viếng người già neo đơn trong một thời gian thích hợp, như thực hiện một cuộc hành hương đến với Đức Kitô hiện diện trong những người già. Thăm viếng người cao tuổi chính là gặp gỡ Đức Giêsu, đấng giải thoát chúng ta khỏi sự thờ ơ và cô đơn. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được tiếp tục bằng cách đề cập đến chủ đề của Ngày Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ 5, được trích trong sách Huấn Ca, Phúc cho ai không mất hy vọng. Ngài giải thích đoạn Kinh Thánh này muốn nói rằng, trong đời sống, nhất là khi sống lâu, có thể có nhiều lý do để ta nhìn lại quá khứ thay vì hướng về tương lai. Tuy nhiên, như Đức Giáo hoàng Francisco đã viết trong khi nhập viện lần sau cùng, thân xác chúng ta yếu đuối, nhưng ngay cả như thế, không gì có thể ngăn cản chúng ta yêu thương, cầu nguyện, trao ban chính mình, ở bên nhau trong đức tin như những dấu chỉ sáng ngời của hy vọng. Chúng ta có một tự do mà không có khó khăn nào có thể lấy mất, đó là yêu thương và cầu nguyện. Mọi người luôn luôn có thể yêu thương và cầu nguyện. Tình thương mà chúng ta dành cho người thân, cho người bạn đời đã cùng chúng ta đi suốt cuộc đời, cho con cháu, là những người đã làm rạng rỡ những ngày tháng của chúng ta, không hề phai nhạt khi sức lực hao mòn. Thực vậy, chính tình thương của con cháu thường đem lại sức sống, niềm hy vọng và sự an ủi cho chúng ta. Những dấu chỉ của tình yêu sống động này bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, mang lại cho chúng ta lòng can đảm và nhắc nhớ chúng ta rằng, dù con người bên ngoài của chúng ta có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng ta ngày càng đổi mới. Đặc biệt, khi về già, chúng ta hãy kiên trì tin tưởng vào Chúa. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi, mỗi ngày hãy để chính mình được đổi mới nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa trong cầu nguyện và thánh lễ. Hãy truyền lại đức tin mà chúng ta đã sống trong nhiều năm bằng tình yêu thương, trong gia đình và nơi các cuộc gặp gỡ thường ngày. Hãy không ngừng ngợi khen Thiên Chúa vì lòng nhân hậu của Người, vun đắp sự hiệp nhất với người thân và mở lòng ra với những ai ở xa, nhất là những ai sống trong thiếu thốn. Bằng cách này, chúng ta sẽ trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng bất kể tuổi tác.
Tiếp Tổng thống Zelensky, Đức Thánh Cha Leo khẳng định Vatican sẵn sàng đón đại diện của Nga và Ukraine để hòa đàm.
Roma, ngày 9 tháng 7, Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại dinh thự mùa hè Barberini ở Castel Gandolfo. Hai bên đã thảo luận về sự cấp thiết của những tiến trình hòa bình công bằng và lâu dài, trong đó đối thoại là con đường được ưu tiên để chấm dứt sự thù địch.
Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự đau buồn về các nạn nhân của cuộc chiến, sự gần gũi và lời cầu nguyện cho người dân Ukraine và khuyến khích mọi người nỗ lực hết sức để giải thoát các tù nhân. Về phần Tổng thống Zelensky, chia sẻ với các nhà báo, ông cho biết ông đã xin tòa thánh giúp đỡ hồi hương trẻ vị thành niên Ukraine bị đưa sang Nga và cam kết chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Zelensky đến Ý để tham dự sự kiện quốc tế hội nghị lần thứ tư về phục hồi Ukraine diễn ra tại trung tâm hội nghị La Nuvola ở quận Eure vào ngày 10 và ngày 11 tháng 7. Ngay khi đến Roma, ông đã đến Castel Gandolfo để gặp Đức Leo 14. Cuộc gặp gỡ riêng tư bắt đầu từ 1 giờ 30 phút trưa và kéo dài khoảng nửa giờ. Theo tuyên bố của tòa thánh, trong cuộc đối thoại, hai bên đã tái khẳng định tầm quan trọng của đối thoại như là cách tốt nhất để chấm dứt sự thù địch. Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn về các nạn nhân và tái khẳng định lời cầu nguyện và sự gần gũi của mình với người dân Ukraine, khuyến khích mọi nỗ lực nhằm trả tự do cho các tù nhân và tìm kiếm các giải pháp chung. Tuyên bố nhấn mạnh, Đức Thánh Cha tái khẳng định sẵn lòng chào đón các đại diện của Nga và Ukraine đến Vatican để đàm phán. Khoảng 2 giờ trưa, Đức Thánh Cha và Tổng thống Ukraine cùng xuất hiện trên ban công của Villa Barberini và cả hai chào đón một số ít người, chủ yếu là các nhà báo ở thành phố. Gặp gỡ các nhà báo sau đó, ông Zelensky bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha về cuộc gặp gỡ, nhất là vì sự giúp đỡ của Ngài, vì sự giúp đỡ của Vatican. Ông giải thích rằng sự hỗ trợ này được hiểu là lời cầu nguyện, nhưng trên hết vẫn là vấn đề hồi hương của những trẻ vị thành niên Ukraine bị cưỡng bách sang Nga. Ông luôn yêu cầu Tòa Thánh hỗ trợ sứ mạng này, cũng như việc trả tự do cho các tù nhân. Tòa Thánh đã thực hiện việc này qua cơ chế, đã được khởi động nhờ chuyến thăm của Đức Hồng Y Matteo Maria Zuppi theo yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Francisco tới Kiev và sau đó là tới Moscow. Nhờ đó, nhiều trẻ em và thanh thiếu niên Ukraine cũng như các tù nhân đã được trở về nhà. Đây là kết quả mà ông Zelensky đã công khai cảm ơn những nỗ lực của Tòa Thánh. Ông nói với giới báo chí, đây là vấn đề rất quan trọng mà chúng tôi đã thảo luận với Đức Giáo Hoàng vào thời điểm rất quan trọng. Ông nói thêm, tất nhiên, chúng tôi muốn hòa bình, chúng tôi muốn chiến tranh chấm dứt, và tất nhiên, chúng tôi rất trông cậy vào Vatican và để Vatican và Đức Giáo Hoàng có thể giúp chúng tôi tổ chức một cuộc họp cấp cao giữa các nhà lãnh đạo để chấm dứt cuộc chiến này.
Mỗi ngày, Bưu điện Ý nhận cả 100 ký thư và bưu phẩm gửi cho Đức Thánh Cha Leo 14.
Bưu điện Ý cho biết, kể từ ngày Đức Thánh Cha Leo 14 được bầu chọn làm người kế vị Thánh Phêrô, cai quản giáo hội, trung tâm phân loại thư từ ở phi trường Fiumicino của Roma nhận được hàng trăm ký thư gửi đến ngài mỗi ngày.
Trong một thông báo, Bưu điện Ý cho biết, các lá thư và bưu thiếp đều ghi rõ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Ý, gửi đến Đức Thánh Cha Leo và ghi cả địa chỉ, dù đôi khi địa chỉ không rõ ràng hoặc không chính xác. Nhưng điều này không quan trọng đối với các nhân viên bưu điện. Điều quan trọng là thư phải được chuyển đến Vatican, và Đức Thánh Cha nhận được cả 100 ký thư mỗi ngày. Ông Antonello Kidikimo, người đứng đầu trung tâm phân loại Fiumicino của Bưu điện Ý cho biết, điều này xảy ra đều đặn kể từ ngày Đức Hồng Y Robert Prevost được bầu chọn vào ngày 8 tháng 5 vừa qua. Ông chia sẻ rằng, những lá thư đến từ khắp nơi trên thế giới, và hiện tại không thể xác định quốc gia nào viết thư cho Đức Giáo Hoàng nhiều nhất. Hiện nay, bưu thiếp và thư được gửi đến từ Hoa Kỳ, Kosovo và Ấn Độ. Sau khi thư được chuyển đến trung tâm phân loại Fiumicino, luồng thư hàng ngày gửi đến tòa thánh sẽ trải qua các cuộc kiểm tra an ninh và được lưu sổ và cân bằng một máy nhỏ. Thư của Giáo Hoàng sau đó sẽ được đưa đến trung tâm phân phối gần Vatican nhất và được chuyển phát. Rõ ràng là rất khó để hiểu được nội dung của các lá thư, thường với hình vẽ trên phong bì cho thấy được thực hiện bằng bàn tay của một trẻ em hoặc nét chữ run rẩy của một người lớn tuổi đang trao gửi Đức Thánh Cha một suy nghĩ hoặc một yêu cầu. Điều chắc chắn là mỗi tấm bưu thiếp hay lá thư đều chứa đựng một phần quý giá của người gửi đến Đức Thánh Cha, và Ngài chắc chắn biết điều này.
Lần đầu tiên, Sứ thần Tòa Thánh cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Canterbury của Anh giáo.
Anh, vào ngày 7 tháng 7, kỷ niệm ngày di dời thi hài Thánh Thomas Becket, Đức Tổng giám mục Miguel Mori Buendia đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Canterbury của Anh giáo với sự tham dự của hàng trăm người, bao gồm cả đội cricket của Vatican.
Mặc dù theo truyền thống, giáo sứ Công giáo Thánh Thomas ở Canterbury cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Anh giáo này vào ngày 7 tháng 7 hàng năm, nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại một sứ thần tòa thánh tại Anh cử hành thánh lễ tại nhà thờ này. Thánh Thomas Becket giữ chức tổng giám mục Canterbury từ năm 1162 cho đến khi ngài bị sát hại vào năm 1170 bởi những người ủng hộ vua Henry đệ nhị, những người đã có xung khắc với Thánh Thomas về việc ngài bảo vệ giáo hội và các quyền của giáo hội. Ngài được Đức Giáo Hoàng Alexander thứ ba phong thánh ngay sau khi qua đời, và vào năm 1220, thi hài của ngài được di chuyển từ hầm mộ của nhà thờ chính tòa đến điện thờ phía sau bàn thờ. Hầm mộ này đã bị vua Henry thứ 8 phá hủy vào năm 1538 nhằm ngăn chặn lòng trung thành yêu mến của các tín hữu với Thánh Thomas Becket. Theo cha David Palmer, một thành viên của giáo hạt tổng nhân Đức Mẹ Walsingham và là một cựu mục sư Anh giáo, nhà thờ chính tòa Canterbury thường được coi là quê hương của Anh giáo, nhà thờ mẹ của Liên hiệp Anh giáo, nhưng sự thật là nhà thờ này ban đầu cũng là nhà thờ mẹ của Công giáo ở Anh. Nơi đây là trụ sở của Thánh Augustino thành Canterbury, vị tổng giám mục đầu tiên của Canterbury đã được Đức Giáo Hoàng Gregorio gửi sang Anh để truyền bá đức tin Công giáo. Cha Palmer nói, đối với những người trong chúng tôi đã thực hiện một cuộc hành trình từ Anh giáo trở về Roma, đây là một sự kiện có ý nghĩa và niềm vui đặc biệt. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục sứ thần tại Anh nhấn mạnh đến cuộc sống Kitô hữu như một hành trình tâm linh vượt qua những thử thách và niềm vui của cuộc sống với hy vọng neo giữ nơi Chúa Kitô. Ngài nhắc rằng khi hành hương hôm nay, chúng ta không chỉ tôn vinh một nhân vật trong lịch sử. Nhắc đến những phép lạ Thánh Thomas Becket thực hiện, Ngài nói rằng ngày nay thế giới chúng ta đang cần hy vọng. Chúng ta đến đây trong năm thánh này như là những người hành hương của hy vọng để được truyền cảm hứng từ sự thánh thiện và chứng tá dũng cảm của Thánh Thomas, làm chứng cho Chúa Kitô và giáo hội của Ngài.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.